Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VnA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất Tân Lì và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật, xin chào
Mô
quý vị.
Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lương Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật, kính
Mô
chào quý
Phật.
Vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nữ Chú Sứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là chúng con có phần pháp đàm nói về Phật tích tại Ấn Độ. Kính thưa quý vị, khóa tu Phật thất 7 ngày tu niệm Phật tại Lư Sơn Tự, thời gian từ 26 tháng 11 đến ngày 3 tây tháng 12 năm 2016, địa điểm tại 7509 Mooney Drive, thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770. Theo kinh A Di Đà, nếu có người thiện nam thiện nữ nghe nói về Phật A Di Đà, chuyên trì danh hiệu hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hoặc 7 ngày với nhất tâm không loạn động, người ấy khi chết được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước, người này khi chết tâm không điên đảo liền được vãng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Đây là cơ hội rất hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Phật giáo Đại thừa. Thưa quý vị, chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, bao gồm công phu khuya, cúng hương, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, ti nhiếu, tọa niệm, mặc niệm công phu tối, khai thị về pháp môn tịnh độ của Pháp Sư Thích Minh Hóa và sẽ kết thúc một ngày tu tập bằng bài hát phát nguyện vãng sanh và hồi hướng tất cả công đức. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí, mọi người đều có thể tham gia. Để biết thêm chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc số điện thoại 626-280-8801. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí. Kính mời quý Phật tử nhún nhất thời giờ tham dự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chương trình đặc biệt xin nói về Phật tích tại Ấn Độ. Kính thưa quý vị, trước đây cũng có nhiều câu hỏi là tại sao bên Ấn Độ là Đức Phật đã sanh ra đời, thưa Pháp Sư, thưa Thầy, thưa Cô, mà lại là suy kém đến nỗi mà bây giờ lại là tụt xuống là đạo Hindu đến lên. Sau đó thì con có qua Ấn Độ là mới trở về, mới được nghe như thế này. Đây là ở trên đó là tài liệu bên đó cho biết. Chúng con được biết là dân số của bên Ấn Độ đang là đang hơn 1 tỷ người, ngang với Trung Quốc và thực sự là có thể mới hơn Trung Quốc nữa, là lý do là những người mà sanh ra họ không có báo cáo. Không có làm giấy khai sanh. Cho nên dân số mới có thể là ngang ngửa với Trung Quốc hiện tại. Mà được biết là cách đây 10 năm 12 năm á, thì theo đạo Hindu tức là Ấn giáo là chỉ có khoảng chừng 70% thôi, mà tới bây giờ là lên tới gần 90% rồi. Vâng, còn lại là ai? Là đạo Hồi giáo và đạo Sikh, vâng, hoặc là đạo Jain. Theo chúng con được biết đó là Ấn giáo qua đó có tất cả là ba, mà họ thờ là 32 vị thần. Mà cái thần mà quan trọng nhất là thần Shiva. Thì tại sao họ tin thần Shiva? Họ thừa vị thần này, tại vì thần này họ tin rằng có khả năng sáng tạo và tiêu diệt, có quyền năng vâng sát hoặc là ban phước, là khác với đạo Phật. Vâng, khác với đạo Phật thì Phật có nói một câu là ngài không có ban ơn và giáng họa cho ai hết. Vâng, chỉ có con người ta tu theo cái pháp của ngài thì chúng ta được như thế thôi. Không có ai có quyền năng mà có thể là tiêu diệt hủy hại. Thì trong đây đó chúng con được biết á, là khi qua con chưa hình tượng của Hindu, thưa quý thầy cô, là tại sao mà lại có cái biểu tượng toàn là đầu voi không à? Đầu voi, bà có hiểu lúc đó là đầu voi. Qua đây con mới biết đây đầu voi đó, trời vâng, đây là con của vị thần Shiva. Là lúc đó đó thì tất cả vị thần đây là đều có vợ con hết, vâng, có vợ con hết. Thì trong lúc đó thì thần Shiva này đang lúc đang thu đang 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 thiền vậy, thì bà vợ của Shiva này mới bảo người con này tên là Ganesha, đi tới thì gọi ngay Shiva về. Đó thì cái câu chuyện là như thế. Thì khi mà gọi cái Shiva về thì Shiva không chịu về, thì người con này là Ganesha mới về mới nói bà má mới bắt đầu nói phải gọi ông về ngay lập tức. Thế là người con ra bất cứ giờ nào, ông đang thiền thế nào vốn là phải lung lay, ông phải ra, ông bực mình quá, ông vừa mới ra một cái ông chém đầu luôn người con. Vâng, Đó, cho nên cái câu chuyện mà coi như thờ thần mà thần là chém đầu người con, đó là theo đạo Phật của mình là sát sanh. Dạ vâng. Thì chém đầu người con xong rồi ông về, bà vợ mới hỏi với Vishva, ủa đâu người con mình đâu? Mà người con là người con thứ hai mà coi như là họ thương nhất, bà thương nhất rồi bạn. Khi hỏi ra thì té ra ông ấp úng một hồi thì ông nói thật là ông đã chém cái đầu rồi. Thì sau đó đó thì bà vợ mới nói ông phải làm, vâng, làm cho người con để sống lại.
Đúng rồi.
Vâng, sáng tạo và tiêu diệt mà. Vừa rồi là tiêu diệt rồi, bây giờ sáng tạo. Mới làm sao mà cho người con để sống lại. Thì ông bảo là nếu muốn sống lại thì phải kiếm một cái đầu của người nào đó là thế vô. Thì mới gọi mới thần linh đi kiếm cái đầu của ai đó để ta thế vô đó.
Rồi trốn hết. Vâng. Thần linh tới đâu
thôi trốn. Vâng, thì không ai dám đưa cái đầu ra hết á. Thì bây giờ bảo bây giờ là chém cái đầu con voi. Vâng, chém cái đầu con voi thì mới gắn vô, ông làm cho sống lại. Thì mới mang ra cái người con đó là vâng, đầu voi, đó là Ganesha. Thì thầy thương con quá thì bây giờ tất cả là đều là dồn vết á. Cho nên sau này người ta biểu tượng là thờ theo là Ganesha là vậy. Dạ vâng.
Dạ
vâng. Dạ vâng, đó là thú vị. Thì đây thực sự là ông có một người con khác nữa là gọi là thần chiến tranh. Nghĩa là phải nói là hung dữ lắm, là đánh đâu là thắng đó. Cho nên cái đó người con thứ nhất của ông á, tên là Kartikeya. Con không biết con đọc cái đúng cái tiếng, cái âm của họ hay không. Dạ vâng. Đó là cái câu chuyện là như vậy. Khi mà tóm tắt cái câu chuyện như vậy thì con thấy là nó khác với cái đạo Phật rồi. Vâng, đạo Phật mình là chủ yếu là không có có sát sanh mà không có sinh, không có tự hủy hoại hoặc là sáng tạo ra cho người ta sống nhiều lại như vậy. Dạ vâng, đây là cái
sân hận đến độ mà giết con luôn là cái chuyện.
Dạ. Yeah.
Rất là.
Dạ vâng, người sân hận như vậy thì Phật ra khỏi cái tham sân si. Đây là vị thần sân lên. Vâng, mà giết cả con. Dạ.
Thưa thầy, vậy có phải là khi ở trong định thì còn điều khiển được, nhưng mà khi xuất định rồi là cũng vẫn còn bị tham sân si điều khiển thầy hả?
Ừ, đúng rồi.
Yeah. Như vậy là tu chưa có tới, chưa phải sự.
Đó là không phải tu chưa tới không, mà cái người thường thường người ta không hiểu cái chuyện là cái vị nhập định đó, là có thể là định mà ngồi yên nhập định được, hoặc có thể nhập định đang lúc mình nói chuyện, đang lúc mình đang thâu tivi mình nhập định cũng được, mà nói chuyện với nhau nhập định cũng được nữa. Thành ra cái ông này cái pháp họ tu là họ chỉ nhập định là họ kèm được cái tham sân si khi họ nhập định thôi. Là định trong cái tỉnh đó. Còn cái định trong cái động đó thì họ họ không có, ông này không có nữa. Thành ra khi mà vẫn còn tham sân si, thành ra vẫn còn sân dễ sợ, thành ra cái đó thiếu định lực mới lỡ tay là giết con.
Ông giết luôn, mà người con lại thương cho ông nóng quá, ông chém luôn cái đầu luôn. Dạ vâng. Dạ. Trong đây con qua đó thì con được biết đó thì Ấn giáo á, trước đây á, là đạo Bà La Môn. Dạ vâng. Đầu tiên là trước khi Ấn giáo, trước cái Ấn giáo này đó, là đạo Hồi đó, là Hindu á, là có bảo là Bà La Môn trước. Vâng, thì Bà La Môn đó thì coi như cái giai cấp của họ đó là họ có tất cả là 4 giai cấp. Vâng, cái giai cấp thượng đẳng nhất đó là họ muốn giữ cái quyền của họ là giai cấp Bà La Môn và những người mà giáo sĩ. Giai cấp thứ hai mới là vua chúa và quan lại. Và giai cấp thứ ba nữa là sĩ nông công thương và giai cấp bần cùng hạ tiện, tức là những người làm công là đọc bậy đó. Thì trong cái đó 4 giai cấp đó, khi ngồi ra và suy nghĩ lại thì bên Phật ấy, thì phải nói là không có chia phân cấp thì mới cái bình đẳng, mới độ hết tất cả chúng sanh được. Đằng này một cái đạo giáo mà chia 4 giai cấp để mà dùng cái quyền đó vâng, để mà sát hại chúng sanh đó, như vậy là cái đó là cái đạo không có thể theo được. Dạ vâng. Thì khi mà họ đang lúc đó đó thì Đức Phật chưa có ra đời, thì cái giai cấp Bà La Môn là số 1. Lúc mà Đức Phật là đản sanh ngay tại Ấn Độ một cái, thì coi như là tự nhiên cái giáo đều đó, khi ngài thành Phật rồi, ngài thành Phật rồi thì tới cái tuần thứ 5 đó thì ngài mới có đấu pháp với ngoại đạo. Thì trong đấu pháp của Bà La Môn thì Bà La Môn họ nói là họ là dân tộc của Bà La Môn, con của họ cũng là Bà La Môn, vẫn là quý tộc, cũng là dòng dõi phải đáng quý vậy. Phật mới hỏi câu là ngài đó thì có cái thần thông, ngài nhìn thấy cái anh của ngài với ngài với cái ông đang đấu pháp đây nè, thì ngài mới biết được là cái ông anh đó là tu không có tới nơi, không được nhiều người kính trọng. Cho nên ngài hỏi giữa ông với ông anh đó thì ai người ta kính trọng ai hơn, thì ông Bà La Môn bảo tôi. ông chơi thì nghe là tôi, người ta trọng tôi hơn ông anh đó. Và tại sao người ta trọng ông anh? Tại vì tôi hiểu hơn, tôi giỏi hơn anh. À, Phật mới nói như vậy, người ta trọng ông là tại vì ông đạo đức và có pháp hơn cái ông anh, chứ đâu phải trọng ông vì ông là đạo Bà La Môn đâu. Thế nên ông nghe ông ngớ ra, thì trong những hồi đấu pháp vậy thì ông thua. Thua là từ cái pháp của Phật lúc đầu mới là thịnh hành, mới lên nhiều người theo. Và nhiều người theo lúc đó rồi một cái, rồi sau đó bởi nhiều người mới theo pháp rồi, thì cái lúc đó họ mới thấy là Bà La Môn muốn làm sao, muốn phá hoại cái pháp của Phật bằng cách làm sao, phải cấu kết với người đạo hồi. Vâng, nên thì cho người đạo hồi vô để mà đàn áp Phật giáo. Thì đàn áp từ thế kỷ thứ 12 cho đến hết thế kỷ thứ 18 là trong 600 năm. Vâng, là phá hoại Phật pháp. Khi mà họ phá là Hồi giáo vô phá hoại Phật pháp rồi, đàn áp 600 năm như vậy là coi như đạo Phật gần như tuyệt gốc. Phá rồi thì Bà La Môn phá xong cái đạo Phật rồi, họ mới thanh toán Bà La Môn. Hồi giáo họ phá đạo Phật xong rồi họ mới thanh toán Bà La Môn. Khi họ mới thanh toán Bà La Môn rồi, Bà La Môn thấy là họ quay lại, họ phá mình luôn rồi, thì mới bắt đầu quay trở lại để mà nói với đạo Phật, để mà liên kết lại, để mà chống lại đạo hồi. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại của quý đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Con xin phép quý pháp sư, quý thầy, quý cô, và con xin kể tiếp.
Vâng.
Dạ vâng. Thì sau khi là bên Hồi giáo họ diệt đạo Phật xong rồi. Vâng, họ bắt đầu họ quay ra, họ mới là thanh toán là Bà La Môn. Vâng, thì Bà La Môn là xu kém trở lại, là biết là yếu thế với Hồi giáo rồi. Dạ vâng, mới quay ra, mới ủng hộ lại Phật giáo. Vâng, ủng hộ lại Phật giáo để mà coi như đẩy coi như là Hồi giáo ra. Dạ vâng.
Mà trong... bên lúc đó theo anh biết là bên Phật giáo mình có liên kết với họ để mà hội đồng lại bên Hồi giáo là không?
Dạ, theo con thấy là không, nhưng mà có cái là mình Phật giáo mình bị kẹt thêm một điều nữa thứ hai. Dạ vâng, lúc đầu vô một cái thì họ bắt đầu là họ mới đưa Phật giáo vô là một vị thần, giống như là đưa đạo Phật vô là vị thần của họ. Dạ vâng, để thần họ. Rồi sau này đó là họ đưa những cái hình tượng là những cảnh là tương đối giống như đạo Phật là sau này. Dạ vâng. Nhưng mà lúc đó một cái là khi mà họ vô họ diệt thì có người Anh đó, thưa thầy. Khi mà người Anh đó họ mới trả lại cái quyền
ra,
họ lại đưa lại cho bên Hindu. Hindu lại hóa ra lại diệt đi theo Phật giáo một lần nữa. Do đó là mình mới bị tiệt như vậy. Đức Phật đã là nhìn ra trước rồi là tại sao đạo Phật lại bị xuống như vậy. Nhưng mà nhìn qua hai cái pháp thì thấy cái pháp mà nếu mà Bà La Môn mà chỉ có theo thần thôi thì trước đó cũng biết là họ chỉ có theo thần, họ chỉ có thờ tụng, họ phô phúng. Mà vừa rồi thì con được nghe nói là bên Napan đó là họ tế thần. Tế thần như thế nào? Mỗi người phải dắt ra một con trâu hoặc là con dê, bên đó là trâu với dê là họ giết. Và mỗi một gia đình là như vậy. Và thầy với cô xem coi tới cái cả mấy trăm nghìn con trâu con dê lúc đó. Họ mang ra mà mang ra cái mã tấu phải phát một cái thôi là đầu dê hoặc là đầu trâu phải rơi ra. Máu nhuộm như là đỏ hết hết như bãi chiến trường. Rồi họ không có mang về họ ăn gì, họ cho cái đó là phước. Thì hoa là cái đất nước của họ sau đó động đất. Vâng, động đất là thực mà khỏi mạnh, mà bây giờ họ bỏ cái luật đó là do vấn đề họ tin là quả báo. Vâng, họ tin quả báo.
Mới đây khoảng đầu 2 tháng 3 tháng tôi thấy bên Bangladesh cũng vậy đó. Nguyên một cái thành phố rồi mưa xuống thành máu xuống cả như đó, máu không cũng giết vậy.
Vâng.
Lễ của họ.
Vâng. Bangladesh đó, là chúng con được nghe bên đó là đạo hồi do anh quốc nó đẩy ra thành ra tách ra ẩn là Bangladesh.
Tôi coi trên Yahoo News nó chụp nguyên một cái thành phố với đường xá đỏ hết, nó cộng với nước mưa nữa.
Dạ dạ.
Máu đứt hết.
Dạ. Dễ sợ ha, cái nghiệp dễ sợ.
Dạ, nghiệp á, nghiệp
ở trong đất kêu đấy chết kìa rồi chết.
Thành ra mình sẽ không bao giờ dám có Bangladesh mà mở chùa hết. Dạ. Cộng nghiệp nặng quá.
Vâng. Mà bây giờ là đạo Hindu đó là họ gần ngay cái chỗ biên giới của đạo Hồi đó, Bangladesh, họ sợ lắm. Họ thấy không có an toàn tí nào hết. Thấy đúng là cái nhân quả ra khi không là đưa họ vô. Dạ vâng, đưa họ vô họ làm loạn rồi bây giờ lại là sợ họ.
Thầy Hiền Trì còn nhớ là mình có một người học trò gì đó hình như là thân An gì bên Chicago phải không?
Thân An.
Kể chuyện là ông cũng đã trước là làm thầy giáo bên Việt Nam đó, rồi qua đây rồi vì sinh nhai rồi đi làm cắt thịt phải không?
Ông đứng bán chợ mấy người qua ở bên Chicago á. Ông đứng chỗ bán thịt, chỗ mà cắt thịt kia đó.
Cái quầy thịt đó.
Thời gian sau ông quả báo là ông là tự động muốn chặt tay ông chơi
vậy. Chặt thịt thôi đó mà đứng nổi khùng lên là muốn lấy cái dao chặt cái tay mình.
Rồi người ta mới khuyên ông đi chùa sám hối rồi lần rồi ông bớt rồi ông mới coi cái website ông thấy thầy đây. May mắn là cái chùa đó ông gọi qua trúng ngay thầy.
Ồ vậy.
Thầy mới hướng dẫn ông mua vé bay qua chùa phải xuống phi trường Los Angeles rước ông lên. Ông qua được 2 năm liên tục, 2 khóa liên tục.
Cái nghiệp sát nó nguy hiểm lắm, nghiệp sát là khó mà gỡ lắm.
Bây giờ ông cũng tiến bộ lắm, nhưng bây giờ cũng sợ rồi cho nên cũng thỉnh gọi giám sinh để thủ trước rồi.
Sao kể tiếp, xin lỗi.
Dạ vâng, cảm ơn quý thầy cơ. Cái câu có cho chuyện này vô là bắt đầu là con thấy là đó là so sánh là hai cái đạo. Vâng, thì cái đạo Phật mình là diệt vong là coi như là bị họ là kết, họ kết cấu như vậy mà họ diệt như vậy. Vâng, nhưng mà là sau này thưa thầy, sau đó con đi vô một cái đền của Hindu. Cái đền Hindu thì họ thờ cái vị thần này, họ cho là cái vị mà coi như là giáo chủ của họ. Vâng, khi mà cái giáo chủ của họ đưa ra đó thì họ thấy những cái hình cũng làm như là của Phật giáo vậy. Cũng bày ra vị giáo chủ đó ngồi giữa với năm vị ngồi chung quanh, giống như là năm anh em của Kiều Trần Như mà ngồi nghe Pháp, nghe Phật mà thuyết pháp lần đầu. Dạ vâng. Vâng, nghĩa là thuyết pháp lần đầu y chang như vậy. Rồi họ cũng tạo ra cái hình của một vị giáo chủ này ngồi chung quanh mà nói có thấy say như là của những vị bậc tỳ kheo mà ngài đang thuyết pháp vậy. Và lấy lại những cảnh tượng đó thì không ngờ là đôi lúc là họ nói ngược lại là đạo Phật là lấy của họ. Nhưng mà con mới nói lại là Phật là có trước họ bao nhiêu ngàn năm rồi. Và bây giờ là đây mới có 1800 mấy ta 890 mấy năm hay là 7 mấy năm thôi thì làm sao mà mình lấy được cái cảnh tượng của họ nói ngược lại đó thưa thầy đó.
Thầy hỏi anh nha. Dạ. Con cái đồ ăn có ngon không?
Dạ đồ ăn thì mô Phật nói chung thì con qua có 2 tuần lễ thôi thì sự là
ăn được gì?
Là cứ ăn là ăn thưa thầy ạ.
Ăn về trong chùa hay là có ra ăn ngoài vậy?
Dạ không có ra ngoài á, có ra ngoài ăn nhà
có ăn chay
hả? Vâng, nhà ăn chay, đa phần họ ăn chay, họ chỉ có ăn 2 loại thôi thưa pháp sư với thầy. Nếu mà đồ nhà hàng nào nấu cũng giống nhau hết. Nó là vậy á.
Có hành có tỏi không?
Dạ con thì không có chú ý là không biết có hành có tỏi trong đó không, có lẫn lộn không thì con không
thường biết. Thường tại vì thầy mà mấy cái điểm ăn Ấn Độ đây hành tỏi nhiều quá thành ăn được.
Con nghĩ thường thường là chỗ nào người ta cũng bỏ hành tỏi hết á. Bên truyền thống người Hoa thì mới kiêng cữ hành tỏi hay sao?
Không, Ấn Độ nó có cái ngũ gì đó.
Ngũ vị tân đó.
Cái đó.
À vậy con nhớ rồi, có hành họ để riêng, có hành họ để riêng ra nữa. Thì trong cái đồ ăn thì con không biết có hành không.
Mà tới mấy chỗ mà đạo tràng Phật giáo chứ gì, chắc cái đó là đẹp khang trang lắm, sang trọng, có nhiều du khách, thành ra rất rất là đẹp đẽ. Còn cái tình hình nhân chúng sống xung quanh thì sao?
Bộ Phật cảm ơn thầy. Nói chung là đạo tràng là thưa thầy, bây giờ con kể trước đạo tràng xong rồi cho dân chúng ở đó. Đạo tràng thì nói chung là chung quanh nhân viên toàn là người Hindu thôi. Con hỏi 5 nhân viên làm ở trong đó thì hết 5 người là Hindu thôi.
Không nhân viên tức là nhân phải viên mướn người ta làm việc.
Vâng, mướn người ta làm việc. Nhưng mà giống như là chỗ đó thì có cái là con nghe nói là bây giờ chính quyền muốn mua lại cái của cái tư nhân đó
tài sản.
Vâng, tài sản đó mà họ không bán cho mình. Tại vì sao vậy? Tại vì coi như có khoảng chừng là cách đây đó là 10 năm là 7 triệu tín đồ người Phật giáo tới đó. Cho nên họ có thấy lợi tức lớn quá.
Du khách nhiều quá.
Cho nên họ không có bán lại. Họ không bán lại, do đó là còn cái có thể
là mấy cái đạo tràng của chùa hay là mấy cái chỗ du khách.
Cái đó là của chùa đó. Của chùa nói đó. Là những cái Phật tích á.
Những Phật tích.
Vâng, những cái nói là những Phật tích đó là Phật á.
Là của tư nhân.
rồi tư nhân nhiều lắm, tư nhân nhiều
rất
lắm,
rất là đẹp.
Dạ.
Ok.
Bây giờ đó thì đang lúc là đang lúc mà bây giờ họ thấy vậy, họ định muốn là trùng tu lại cho nên đạo Phật có thể là sẽ phát triển trở lại. Dạ vâng, phát triển trở lại lúc này. Còn đi cái con đường mà đi tới chỗ Phật tích đó rất là nghèo.
Nghèo đúng không?
Vâng. Tại vì sao vậy? Tại vì họ đặt tại New Delhi với Old Delhi thôi, New mới và cũ thôi. Họ không đặt thủ đô tại nơi Đức Phật ấy. Cho nên chỗ đó toàn là người nghèo, nghèo lắm, nghèo phải nói là nghèo. Nghèo rất là, phải nói là chưa bao giờ con thấy là họ ăn mặc mà trong trong được được là tươm tất hết. Mà những cái khuôn mặt đó rất là khổ sở mà họ chịu đựng quen rồi. Tại vì bố mẹ đã ăn xin rồi.
Chỉ biết như vậy thôi,
đã nghèo rồi.
Đâu có gì có nữa. Dạ không biết gì khác đâu.
Cho nên là con họ sinh ra là cứ là thế mà nối tiếp nhau, họ có vẻ là họ ăn phận theo cái nghèo đó. Họ không thấy cái sướng bao giờ.
Tội nghiệp.
Vâng, chưa thấy cái sướng bao giờ. Không thấy cái sướng. Bây giờ cái đồng tiền tương đối của mình là nhỏ đó, mà họ bảo họ chưa bao giờ họ cầm thấy đồng tiền như vậy. Dạ vâng, tiền như vậy. Dạ. Mà tới
không thấy có đáng không? Mình không còn bao nhiêu thì giờ nữa, còn thấy đi cái chuyến đi đó mệt mỏi ha.
Dạ vâng.
Hai mấy tiếng bay, hai mấy tiếng.
Dạ bay cũng là vừa bay vừa chờ, là đi là khoảng 22 tiếng.
22 tiếng. Dạ. Mệt lắm ha.
Dạ vâng.
Mệt lắm. Vâng. Ngồi đau chừng lắm. Vâng. Đau chừng đau lưng lắm.
Dạ thưa
mình
thầy.
Người lớn tuổi. Vâng.
Với rất là bụi bặm. Vâng, bụi bặm. Khi mà lên nói thì rất là bụi bặm, mà thực sự là gió là bẩn đó. Thì những bụi bặm nó mang những vi khuẩn tới, cho nên tại sao người ta phải che cái phù mặt, không có là vô cổ họng đó. Và đúng là vi khuẩn nó vô qua là mình có thể mất mạng luôn.
Rồi mấy thầy mấy cô bên kia ra sao?
Dạ.
Bên mấy chùa ở
Việt Nam mình đó. Con kể qua là đôi lúc có những sư giả nữa, họ tới đó họ mặc áo sư đó, họ túm tới họ xin tiền.
Dạ.
Dạ vâng, họ tới họ chạy tới. Thì là cũng có sư giả, có sư thật chứ không phải không đâu.
Cũng thương mại hết mà.
Dạ vâng, vâng, thương mại.
Mình có vô cái chùa Việt Nam nào bên đó?
Con có vô. Con có vô chùa Việt Nam, và con cũng nghe là cũng có chùa Việt Nam thì cũng có chùa này chùa kia, cũng có kể
đủ
ra
loại
thì dạ vâng, thì cũng có thấy đau lòng. Con cũng để một cuốn kinh của pháp sư là 42 chương tại chỗ
Lạc Tì Ni.
Dạ vâng, một Lạc Tì Ni. Rồi còn mấy cuốn kinh thì con có mang theo đó, để con đặt chỗ nào thì con thấy là chưa có đúng chỗ, cho nên hóa ra nó đi chu du hết mọi nơi như vậy. Vâng,
kinh được đi chu du mà không có duyên ở lại.
Dạ dạ, là con lại mang về đây. Dạ.
Rồi khó tính như vậy đó, chọn được một chỗ thôi.
Dạ, một chỗ thôi là con để thôi. Còn mấy kia là con thấy tệ không được rồi. Rồi con mang về luôn. Dạ, con có mang theo đó là con lại mang về. Dạ.
Tốt quá. Thành ra ngày nay mà anh tới thâu hình vì chia sẻ cùng quý vị khán giả là rất là vâng. Chúng tôi rất cảm ơn, tại vì biết ngày sáng nay là quý vị biết thiện giác mới về lúc 11 giờ, tới thâu là lúc 5-6 giờ, thành cả ngày chạy cả ngày ha, đâu phải nghỉ gì đâu, hôm mấy gần một ngày rồi, hơn 4 tiếng mà chưa ngủ ha. Thấy người mệt không? Thấy người vẫn cười tươi hay lắm.
Okay. Cảm ơn quý thầy cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính chúc viện thân tâm lạc A Di Đà Phật.